Bây giờ chúng ta để thì giờ cùng học hỏi lời Chúa với nhau. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp qua phần 3 của loạt bài 4 chiều kích của tình yêu. Bây giờ xin chúng ta cùng xem lời Chúa với nhau ở trong sách Phúc Âm Luca đoạn 10, câu 25 đến 28. Chúng ta dở ra và chúng ta sẽ cùng nhau đọc chung. Kính mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên một lần nữa, chúng ta lấy lòng kính trọng trước lời Chúa để chúng ta đọc và nhận lấy những lời này cho riêng mình. Luca đoạn 10 từ câu 25 đến câu số 28. Bây giờ xin chúng ta cùng nhau đọc. Bấy giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được thưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ngươi đã phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Một lần nữa chúng con đến với Thánh Linh là thần của lẽ thật, Đấng đã ban lời sự sống của Ngài được chép bằng văn tự là Thánh Kinh, nhưng cũng là Đấng sẽ chép lời sự sống của Ngài vào trong mỗi tấm lòng của đời sống của chúng con. Chúng con xin Đức Thánh Linh của Ngài ghi khắc những lời này và dạy dỗ chúng con và cảm thúc chúng con vừa muốn vừa vui lòng làm theo thánh ý của Chúa, nhất là trong sự tóm tắt tất cả mọi điều răn và luật lệ là mỗi ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng con là yêu thương. Xin hãy giúp cho chúng con. Và giờ này xin tiếp tục dạy dỗ chúng con. Và lời Chúa là ánh sáng, xin Ngài soi rọi vào trong mỗi đời sống của chúng con. Và còn có những mảng tối nào đó, những điều gì đó chưa có thích hiệp, chưa có đẹp lòng Chúa, những điều gì đó mà chúng con vẫn còn đang vì sự yếu đuối mà thất bại, thì xin Ngài hãy chiếu ánh sáng sự sống của Ngài vào đó để làm cho chúng con được trỗi dậy, làm cho chúng con mạnh mẽ ở trong lãnh vực đó để chúng con bước đi trong đời sống đầu phục Chúa và các ý muốn của Ngài để thấy được sự vinh hiển của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành và cầu nguyện như danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng con hội thánh đồng an toàn. Hình ảnh của thập tự giá đã cho chúng ta về bốn cái chiều kích của tình yêu thương. Chúng ta đã học qua về cái chiều thẳng đứng phía trên á, là cái chiều kích siêu việt, cái chiều kích hướng thượng, đó là chúng ta phải yêu kính Chúa trên hết mọi sự. Cho nên nó nằm ở phía trên. Sau đó thì chúng ta cũng thấy hai cái chiều ngang của thập tự giá, nó là cái chiều rộng của tình yêu, hướng đến tha nhân, mà trước hết á, là chúng ta yêu mến anh chị em của mình trong Chúa. Đây là cái dấu hiệu đặc biệt của Hội Thánh Đấng Christ. Để cho người ta có thể nhận biết rằng chúng ta thuộc về Chúa, là môn đồ của Chúa, và Ngài có ở trong đời sống chúng ta và có trong hội thánh của Chúa. Đây là một cộng đồng của một đoàn thể những người yêu mến lẫn nhau. Rồi rộng ra hơn nữa, đó là cái thế giới hư mất, thế giới ở bên ngoài Chúa. Thì Chúa cũng dạy chúng ta về trách nhiệm của mình vẫn phải là lấy tình yêu thương mà chinh phục, mà hướng dẫn họ trở về với Chúa. Và kể cả những kẻ thù nghịch của chúng ta, chúng ta cũng lấy lòng yêu thương mặc dầu, hay là tình yêu vô điều kiện, để chúng ta có thể tha thứ, bao dung, và chúng ta cũng thêm bạn bớt thù, để chúng ta không trả thù ai, cũng chẳng trở thành kẻ thù của ai, nhưng mà chúng ta có thể biến thù thành bạn nếu mà chúng ta hành xử một cách đúng trong tình yêu mến. Cho nên chúng ta đã học qua về những cái điều đó. Và một trong những cái trách nhiệm đối với những người chưa được cứu, là cái đỉnh điểm hay đỉnh cao của tình yêu thương mà chúng ta phải bày tỏ, đó là chúng ta rao giảng về tin lành cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ để họ có thể được biết Ngài và trở lại được cứu. Hôm nay chúng ta sẽ học đến cái phần cuối cùng, đó là cái trung tâm của cái thập tự giá này, đó là chính mình. Chúng ta phải yêu mình. Làm cách nào để chúng ta có thể yêu mình một cách chánh đáng là một điều chúng ta phải học từ nơi lời của Chúa. Tất cả các thứ tình yêu mà nếu chúng ta yêu sai trật á, thì đương nhiên nó sẽ phản tác dụng. Thay vì nó đem ích lợi, nó có thể đem đến những cái điều tổn hại. Thì cũng vậy, chúng ta cũng phải học biết để yêu mình đúng cách, yêu mình một cách chính đáng là như thế nào. Hẳn nhiên khi chúng ta nhìn vào hình ảnh thập tự giá là chúng ta muốn nói rằng đó, ở đây chỉ về những cơ đốc nhân, có nghĩa là những người đã được cứu, bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Và hết thảy những người nào ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, ông ơn cứu chuộc á, thì chúng ta thấy như trong thơ Côrintô thứ nhì đoạn 5 câu số 17, Chúa phán rằng ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Mọi sự cũ đều qua đi và này mọi sự đều được dựng nên mới. Cho nên chúng ta ở trong Đấng Christ á, thì sự cứu chuộc của Chúa được thực hiện bởi sự chết của Ngài, là chấm dứt cái con người cũ của chúng ta luôn với những cái hậu quả của nó. Những sự cũ đã qua đi và này mọi sự đều được dựng nên mới, đó là sự phục sinh của Đấng Christ để ban cho chúng ta một sự sống mới, một con người mới và một đời sống mới. Cho nên chúng ta, những người được cứu trong Đấng Christ, là một tân tạo vật của Đức Chúa Trời, một tạo vật đẹp đẽ mà Chúa đang hình thành, xây dựng và phát triển ở trong mỗi đời sống của chúng ta là Cơ Đốc nhân. Cho nên phải luôn luôn nhớ rằng đó, chúng ta là một tân tạo vật, chúng ta không có sống giống như trước đây nữa. Đừng có trở về với những cái lề thói cũ, những cái thói quen cũ, con người cũ của chúng ta. Ngay cả trong suy nghĩ, tâm tư hay là quan niệm sống, lối sống gì đó, tất cả những cái điều đó thuộc về thế giới cũ thì nó phải bị bỏ đi ra khỏi đời sống của mình. Mọi sự cũ đều qua đi. Thập tự giá trước nhất bởi sự chết của Đấng Christ là chấm dứt những cái gì thuộc về con người cũ, về thế giới cũ, cuộc đời cũ của chúng ta. Và bây giờ là mọi sự đều dựng nên mới. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đây là một khởi điểm quan trọng từ nhận thức của chúng ta. Tôi là một tân tạo vật của Đức Chúa Trời. Tôi đã được dựng nên mới theo như hình ảnh của Đấng Christ ở trong tôi. Và bây giờ cái vấn đề của chúng ta là phát huy cái sự sống mới đó. Giống như một hạt giống được gieo ra thì nó không phải nó cứ nằm trong cái hình dạng của hạt giống, trong cái tình trạng của hạt giống ở dưới đất được, mà nó cần phải có sự tăng trưởng để mà nó có thể phát triển và sau cùng nó kết quả. Thì bây giờ chúng ta đã được ban cho một sự sống mới, một đời sống mới rồi, nhưng mà chúng ta cần phải biết phát huy con người mới của chúng ta như thế nào. Và để phát huy con người mới chúng ta một cách đúng đắn thì chúng ta phải biết được ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta là như thế nào. Bước đi trong ý muốn của Chúa là việc chúng ta xây dựng con người mới của chúng ta đó. Và chúng ta bước đi bởi sự nương cậy vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ ban năng lực của Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Và lời Chúa phán với chúng ta rằng mọi ý muốn của Chúa khi được bày tỏ cho chúng ta, cho một lãnh vực nào đó, một vấn đề nào đó, thì Ngài ban cho chúng ta với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh và sự sống của Đấng Christ ở trong chúng ta đó, chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Cho nên Phaolô ở trong thơ Philip đoạn 4 câu số 13 thì ông cũng nói như thế này: tôi làm được mọi sự nhờ Chúa là Đấng ban sức thêm lên cho tôi. Cho nên chúng ta không những là được Ngài ban sức của Ngài mà cái sức đó nó cứ thêm lên, chứ không phải là đi tới thì mòn mỏi đâu. Hay là như trong Ê-sai đoạn 40 câu 31 đó, phải không? Thì chúng ta biết rằng đó, ai trông đợi nơi Chúa thì chắc nhận được sức mới để cất cánh bay cao như chim đại bàng, và chạy không mệt nhọc, đi không mòn mỏi. Cho nên Chúa là Đấng ban sức cho chúng ta thêm lên luôn luôn ở trong đời sống bước đi theo Chúa. Họ đi tới sức lực lần lần thêm. Cho nên đây là điều giúp chúng ta, trên căn bản đó chúng ta sẽ phát huy được cái đời sống mới của chúng ta một cách đúng đắn. Đó là yêu mình chánh đáng. Bây giờ chúng ta nói đến một cách cụ thể là việc chúng ta phát huy sự sống mới của chúng ta trong sự yêu mình nó là như thế nào. Thứ nhất, đó là chúng ta phải phát huy cái ý thức rằng mình đang hiện hữu. Chúng ta phải có một cái lời tuyên ngôn rằng tôi hiện hữu trong thế giới này là cho mục đích nào. Bất cứ một cái thể loại sự vật nào mà Đức Chúa Trời dựng nên thì Ngài đều có định mục đích cho nó. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, một hạt giống thì nó sẽ biết được là nó phải ra cái cây gì và cái trái gì. Mỗi một con vật, con ong nó phải biết cái sự hiện hữu của nó để làm gì, con bướm nó hiện hữu để làm gì, một cái cây hoa, một đóa hoa nó hiện hữu là nhằm mục đích nào. Hết thảy mọi sự vật đều được Đức Chúa Trời dựng nên có một cứu cánh. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, mình phải biết được cái mục đích mà Đức Chúa Trời Ngài đã dựng nên chúng ta và dựng nên mới trong chúng ta trong ơn cứu chuộc đó, là cho cái mục đích vinh hiển nào. Vì Phaolô trong thơ Roma đoạn 8, ông đã nói cho chúng ta biết rằng chúng ta được cứu, chúng ta được chọn cho một mục đích vinh hiển. Và cho nên ý thức về sự hiện hữu của mình là một điều rất là quan trọng để chúng ta sống một cách đúng. Thí dụ như bây giờ chúng ta đi vào trong cái căn phòng này, một cái căn nhà, nhà mình cũng vậy thôi à. Chúng ta thấy có cái ngọn đèn. Thì chúng ta biết rằng cái ngọn đèn này nó hiện hữu ở tại đây cho mục đích nào. Có phải không? Bây giờ cái ghế cũng vậy, hay là bây giờ cái microphone mà chúng ta đeo, cái loa, cái đàn gì đó. Tất cả đều có một cái mục đích định cho nó. Giả sử như bây giờ chúng ta đi đến đây nhóm lại vào buổi tối, mà cái đèn nó không có chịu chiếu sáng, nó không có chịu thực hiện cái mục đích định cho nó, thì nó gây một cái ảnh hưởng cho toàn bộ cái hoạt động của hội thánh của chúng ta trong cái giờ đó, hay là cho cái chương trình đó, đúng không? Nó phải sáng. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta thấy rằng nhận biết được mục đích của đời sống chúng ta về sự hiện hữu của mình, nó giúp cho chúng ta sống đúng, làm việc đúng. Đó là điểm mà chúng ta phải nhớ. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng đó, không phải chỉ xác định cái mục đích của mình, mà chúng ta, thứ nhì, chúng ta cần phải có một cái sự tự phản tỉnh. Tự phản tỉnh nó có nghĩa là chúng ta tự xét lại, ta xem những cái điều mà chúng ta thể hiện trong đời sống của mình, từ tư tưởng, lời nói, hành vi, thái độ, phản ứng gì đó của chúng ta, công việc mà chúng ta làm. Chúng ta phải có sự tự phản tỉnh để xem xét qua cái việc chúng ta làm đó nó đúng hay sai nữa. Nó có thích hiệp hay không nữa. Chứ không phải chỉ là việc xác định mục đích của sự hiện hữu mà thôi, mà còn cách sống của chúng ta là như thế nào. Cho nên tôi thường hay gọi cái đó là chúng ta phải làm việc đúng, mà chúng ta cũng phải làm đúng việc nữa. Cho nên chúng ta phải chọn đúng cái việc mà chúng ta cần phải làm, đáng phải làm. Cho nên chúng ta phải nhớ cái điều đó. Và thứ nhì là chúng ta phải làm nó một cách đúng. Tại vì chúng ta chọn đúng việc phải làm là tốt rồi đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm cái việc đó mà không đúng á, thì nó phản tác dụng thôi. Cho nên điều này nó cho chúng ta một cái nhìn giữa phương tiện và cứu cánh. Sự tự ý thức về sự hiện hữu của mình đã xác định cho chúng ta về cái mục đích của đời sống của chúng ta là cơ đốc nhân. Nó là cứu cánh. Nhưng mà cái phương tiện đạt đến cái cứu cánh đó, thì chúng ta cũng phải nhìn xem, ta xem nữa. Con đường nào, cách thức nào để chúng ta phải thực hiện nhằm đạt cái cứu cánh đó. Cho nên mình định đi đến một cái nơi chốn nào đó mà chúng ta đi trật đường thì đương nhiên làm sao đạt được cái nơi chốn mà mình định đến, phải không? Cho nên vừa xác định mục đích mà chúng ta phải chọn lựa cái cách thức hay là cái con đường đúng dẫn chúng ta đến đó. Và chúng ta biết rằng giống như một đứa trẻ đó, nó mới sinh ra, hay là một đứa trẻ thơ thì nó không có một cái ý thức về sự hiện hữu của nó. Mà hay là chúng ta thấy một cái người mà bị mắc cái chứng bệnh mà chậm phát triển á, thì không tự phản tỉnh được. Nghĩ gì nói đó, thấy gì làm đó, nhưng mà không có tra xét được coi cái việc mình làm nó đúng hay sai hay là cái gì hết á. Hay là lời mình nói đúng hay sai. Bởi vì họ chậm phát triển là như vậy. Cho nên chúng ta phải xin Chúa giúp cho mình được tăng trưởng để nên bậc thành nhân ở trong Chúa. Chứ không cái Chúa mãi làm trẻ con thuộc linh hoài. Người mới tin Chúa là trẻ sơ sinh thì cái điều đó là đúng, là chấp nhận. Nhưng mà theo thời gian nó phải được lớn lên, nó phải được tăng trưởng, nó phải được phát triển. Phải không? Đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta biết yêu mình một cách chính đáng qua việc chúng ta. Thứ nhất, tự ý thức rằng mình hiện hữu. Thứ nhì là chúng ta phải biết tự phản tỉnh. Có một lần người ta đến với vị tổng thống của nước Mỹ, vị tổng thống thứ 20 là Garfield, thì đề nghị với ông một cái việc làm sai trật nhưng mà nó đem lại những cái món lợi rất là lớn cho tổng thống. Thì tổng thống khi nghe những cái lời đó đó, thì người này thấy có vẻ tổng thống đang suy tư, cái trầm ngâm, có thể là đắn đo, cho nên người này muốn thúc đẩy vị tổng thống phải nhận lời đi cho một cái việc làm sai như vậy đó, vì lợi nhuận nó lớn lắm. Và trấn an ông bằng cách nói rằng đó, việc này chỉ có tôi với ông biết thôi, chứ không ai biết cái chuyện này cả. Thì vị tổng thống này mới nói, không, tổng thống Garfield biết việc này đó, và tối nay tôi phải ngủ với ổng nè. Đó là một sự tự phản tỉnh, chúng ta hiểu không? Phải nhận biết mình là tổng thống, mình đâu có được dự phần vô những cái việc làm bậy bạ sai trật như vậy, cho dù nó có thể đem lại lợi nhuận. Và tối nay mình phải ngủ với ông ấy. Nghĩa là chúng ta phải ngủ với chính mình, chúng ta phải tra xét đời sống của mình. Mà nếu chúng ta làm sai, lương tâm của chúng ta đó là nó lên tiếng. Đúng không? Lương tâm của chúng ta đó, nếu mà một lương tâm tốt á, mà được Chúa ban cho đó ha, thì nó có một cái hàm răng, phải nói là nó vừa bén mà nó cứng lắm. Cho nên mà lương tâm đó mà nó cắn ngứt chúng ta là chịu không thấu đâu đó. Nhưng mà chúng ta phải biết tự phản tỉnh luôn luôn chứ đừng có khinh thường đó. Bởi vì nếu mà nó cắn ngứt lúc đầu thì nó làm cho mình đau đớn, mà chúng ta coi thường nó, nó cắn riết rồi cái nó mòn nó thành nó gãy luôn, lương tâm mà súng răng đó là coi như thua, không còn bị cáo trách nữa, giờ nó quen rồi, nó lờn rồi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học biết điều này. Cái điều thứ ba trong sự tự yêu mình một cách chánh đáng đó là chúng ta phải tự nhận thức về chính mình, về con người riêng của mình. Mỗi người trong chúng ta đều có những ưu điểm và đều có những cái khuyết điểm. Sẵn đây tôi cũng nói luôn, chúng ta đừng nói là những cái khiếm khuyết ở trong đời sống chúng ta là yếu điểm nha. Yếu điểm là điểm trọng yếu chứ không phải là điểm yếu. Điểm yếu là khác mà yếu điểm là khác. Giống như mình nói một yếu nhân không phải là cái người yếu đuối bạc nhược vậy đâu, mà người đó là VIP á, người rất là quan trọng. Cho nên yếu điểm có nghĩa là điểm trọng yếu. Thì bây giờ chúng ta trở lại, con người ta đều có những ưu điểm lẫn khuyết điểm. Có phải vậy không ạ? Cho nên người Việt chúng ta có câu nói rằng nhân vô thập toàn đó, con người là bất toàn cái gì phải không? Chúng ta không có trọn vẹn. Cho nên bây giờ cái vấn đề của mình là phải nhận diện ra được con người thật của mình gồm có những ưu điểm và khuyết điểm. Đừng có sống ảo tưởng. Ảo tưởng về mình là một cái điều nguy hại lắm á. Cho nên á, mình thì không có cái ưu điểm đó, nhưng mà mình tự tô vẽ nó lên, thổi phồng nó lên, ớt mà muốn thành con bò đó là không được. Lúc nào đó nó nổ bùm lên. Phải không? Cho nên là mình phải nhận biết được ưu điểm của mình là gì và khuyết điểm của mình là gì. Đối với những cái khuyết điểm của chúng ta đó thì chúng ta phải nhờ cậy nơi ơn của Chúa để chúng ta từng bước, từng hồi chúng ta khắc phục nó. Chúng ta xử lý đối với những cái điểm yếu ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà đồng thời chúng ta phải nhận biết được những cái ưu điểm nào mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta phát huy nó một cách đúng mức. Những cái khả năng, kỹ năng và những cái tài năng riêng biệt của chúng ta đó, chúng ta trỗi ở một cái mặt nào đó. Không ai trong chúng ta đều có thể trỗi hết mọi sự. Chúng ta đều có ưu điểm lẫn khuyết điểm. Tôi nè, tôi biết cách áp dụng cái điều đó. Cho nên tôi đã có thể thi đấu mà đánh chiến thắng được. Tôi đã chiến thắng được đối với một vận động viên, một lực sĩ về bơi lội. Và một người á, là cho tôi chiến thắng cái người đó về cờ tướng, chơi cờ tướng. Mà hai nhà vô địch này đều bị tôi qua mặt, tôi chiến thắng luôn. Đó là bằng cách nào? Bằng cách là tôi thi đấu với nhà vô địch cờ tướng trong sự bơi lội. Anh ta thì vô địch cờ tướng thôi chứ bơi thì dở lắm, cho nên là mình thắng. Còn cái anh mà vô địch bơi lội, tôi thách đấu ảnh chơi cờ tướng với tôi. Cho nên cuối cùng là ảnh thua, thành tôi là chiến thắng hai nhà vô địch. Mình dùng một số những cái sở trường của mình á, mình phát huy, hẳn nhiên đó là một câu chuyện vui thôi, nhưng mà mình phát huy cái sở trường của mình một cách đúng, nó sẽ đem lại một số những cái hiệu quả nào đó, kết quả nào đó, phải không? Cho nên phải nhận biết ra là mình có cái ưu điểm chỗ nào. Và chúng ta phải biết rằng đó, điều đó nó có nghĩa là chúng ta phải trau dồi những cái ưu điểm của chúng ta để nó trở nên sắc bén hơn, những cái kỹ năng trong chúng ta phải sắc bén hơn. Chúng ta nhớ rằng thường thường cái điều đó nó có thể là những cái ưu điểm bẩm sinh nữa. Nhưng mà ngay cả những cái tài bẩm sinh đi nữa mà nó không được rèn luyện, nó không được dạy dỗ, có nghĩa là nó không được hướng dẫn á, thì nó cũng không thể nào mà phát huy được đúng đắn cái sự hiệu quả được. Mà có khi nó sai trật hoặc là chúng ta sẽ làm lãng phí đi những cái ưu điểm nào đó mà Đức Chúa Trời ban cho đời sống của chúng ta. Như vậy thì mình phải biết trồng cái ưu điểm của chúng ta và phát huy cái ưu điểm của chúng ta ở trong cái môi trường nào, cái công việc nào, cái lĩnh vực nào. Bởi vì ưu điểm đó nó thích ứng với một số những cái lĩnh vực và công việc. Chúng ta hiểu không? Chứ còn nếu mà bây giờ chúng ta đem cái ưu điểm của chúng ta mà đưa nó vô một cái chỗ trật lĩnh vực đó, thì làm sao phát huy gì được? Chúng ta sẽ bị chèn ép ở trong cái chỗ đó, lãng phí đi. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể nhận biết được những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Thứ tư, chúng ta yêu mình đó là chúng ta phải học tập tự chấp nhận mình. Thật ra thì đây là một cái việc mà có đôi khi chúng ta nhiều lúc là mình từ chối mình. Mình bất mãn về mình luôn. Chúng ta không có thỏa lòng với những cái gì mà chúng ta có ở trong đời sống của mình. Không có chấp nhận được. Mỗi con người chúng ta, cái giá trị của mình ngày hôm nay nó nằm ở chỗ nào? Nó không phải là nằm ở cái bề ngoài của chúng ta về tri thức, về tài năng của chúng ta, mà nó nằm ở trong cái sự sống mà Chúa ban cho chúng ta đó, và cái địa vị của chúng ta trong mối tương quan với Đức Chúa Trời. Giá trị nó nằm ở chỗ đó. Vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thì đó là giá trị đích thực của đời sống mỗi người trong chúng ta. Chứ không phải là để so sánh với nhau về tài năng, tri thức, trình độ, cái gì đó, không phải. Hay là cái mức độ giàu sang, sắc đẹp rồi này kia, đó không phải đâu. Giá trị của mỗi chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là những hoàng tử, chúng ta là những công chúa của vua, trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa là Đức Chúa Trời. Đó là giá trị thật của chúng ta. Và vấn đề đó là phát huy cái giá trị đó là trong cái mối tương quan với Đức Chúa Trời, trong sự bước đi theo ý muốn của Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, cho sự đẹp lòng Chúa. Thì cái điều đó nó làm nên những cái giá trị được tăng cao hơn ở trong đời sống của một cơ đốc nhân. Và chúng ta biết như thế này nè, mình phải tự chấp nhận mình để chúng ta có thể, thứ nhất là nếu có những cái điều gì đó ở trong đời sống của chúng ta mà nó có vẻ nó bị ảnh hưởng bởi những cái tiêu cực á, thì chúng ta phải khắc chế nó đi. Có những người mà có đôi khi ở trong đời sống của mình, trong gia đình của mình, hay là trong xã hội, trong nhà trường đó, thì cuộc sống của mình có thể là không bằng với người khác, thậm chí là chúng ta bị người ta chê bai về một số những cái kém cỏi nào đó của mình. Người ta chê bai mình nhỏ nó xấu quắc à. Rồi cái tự nhiên làm cho mình, mình nhìn cái người nào mà có sắc đẹp hơn mình, cái là mình mặc cảm. Từ cái mặc cảm tự ti nó cũng có thể khiến cho chúng ta ganh tị, hoặc là chúng ta đi tới cái tự kỷ, giống như là mình bắt đầu buồn chán về mình, thất vọng về bản thân mình, thấy không? Hoặc là bây giờ đó, có khi có những bậc cha mẹ vì thiếu sự hiểu biết, có thể giống như là chê bai con, mày ngu, đồ ngu nữa, mày lớn lên chỉ có đập xích lô đi ăn mày chứ làm gì đó. Thì những cái lời như vậy đó, nó là những cái lời hủa xả đối với con cái của mình, và nhiều lần vậy nó có thể in trí vào ở trong đứa trẻ, rồi nó đi theo cuộc đời của đứa trẻ khi lớn lên luôn. Nó nghĩ là nó giống như là không có khả năng gì hết trơn á, chỉ là thất bại ở trong đời sống thôi, một kẻ ngu dại, không có làm được cái gì mà thành đạt. Cho nên chúng ta phải triệt bỏ tất cả những cái tư tưởng sai lầm đó ra khỏi đời sống của chúng ta. Và cuộc sống nó cũng có thể có rất nhiều những cái biến đổi mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Đặc biệt là đối với người Việt Nam của chúng ta trải qua biết bao nhiêu những thăng trầm, biến đổi trong cuộc sống, từ cái hoàn cảnh của đất nước chúng ta, phải không? Chúng ta sinh ra trong một cái thế hệ. Những người họ nuối tiếc là nói mình sinh ra trong một cái thời đại sai, trong một cái thế hệ sai. Không có gì sai hết trơn á. Đức Chúa Trời mà đã đặt chúng ta vào thế giới này thì không có trật được. Thì bây giờ cái vấn đề của mình á, là chúng ta phải học biết chấp nhận chính mình. Rồi bây giờ những cái gì nó xảy ra ở trong đời sống của chúng ta đi nữa, thì chúng ta phải học biết để chấp nhận nó. Mình phải chấp nhận nó. Mỗi người đều có một cái hoàn cảnh riêng, có những cái vấn đề riêng trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta phải học tập thỏa lòng. Chúng ta phải học tập chấp nhận tất cả những điều đó. Chứ nếu không á, hoặc là chúng ta được nhiều cái thuận lợi, chúng ta sẽ trở nên một con người tự mãn, thậm chí là kiêu ngạo. Hoặc là khi chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn, mất mát cái này kia nọ, phải không? Ở trong cái nhà phải đi thuê, chứ không phải giống như anh chị đó sao mà có được cái nhà, hai căn nhà luôn, nhà khổng lồ, ví dụ vậy. Mình đi xe cà tàng trong khi người kia đi xe, cái bắt đầu mình buồn tủi thế này kia nọ. Rồi nhìn vào đời sống mình thấy cái cuộc đời mình không thể chấp nhận được. Đôi khi chúng ta không có thỏa lòng. Chúng ta hiểu không? Rồi nhìn thí dụ như mình đi. Như đẹp trai như tôi thì không có gì để mặc cảm này kia rồi. Nhưng mà có những người giống như cũng bị khuyết tật, hay là bị nó cũng không được đẹp trai lắm. Thì tôi là như thế thôi. Chúa dựng nên tôi là như vậy. Chúa tạo nên tôi là như thế. Chúng ta phải chấp nhận. Hiểu không? Chứ đừng có so với người khác cái gì hết. Chúng ta có thể bị khuyết tật nữa. Có thể khuyết tật bẩm sinh, hoặc là vì một cái điều gì đó nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Có rất nhiều người tham đi dự coi như là tham chiến, hay là họ đã từng đi chiến đấu, hoặc là bị tai nạn gì đó đi, họ có thể bị mất một phần thân thể, mất địa vị, mất cái quyền lực, mất cái danh tiếng của mình đó. Chúng ta hãy thử nghĩ hồi xưa đó, có những người là bậc sĩ quan ở trong quân đội của Việt Nam, nhưng mà sau 75 đổi đời rồi, không những là đi tù rồi mà còn đi ra rồi đi làm gì, bá xe đạp dọc đường, đạp xích lô, đạp xe ba bánh, thậm chí qua Mỹ này là đi làm thuê mướn ở trong mấy cái cửa hàng vác đồ này kia. Thôi, nếu mà chúng ta không có học biết để chấp nhận cái cuộc sống của mình mà Chúa cho phép nó xảy ra, thì chúng ta sẽ luôn luôn ở trong rất nhiều những cái nan đề khốn khổ lắm. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu Christ đi, cái giá trị của Ngài nằm đâu. Cho nên chúng ta thấy rằng Ngài là một Đức Chúa Trời đến với con người. Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà khi Ngài đến với con người, Ngài sanh ra ở đâu? Sanh ra ở ngoài đường đó. Giống như một đứa trẻ bị sanh rớt ở ngoài đường thôi. Đi tới đó giống như bây giờ nó tới kỳ rồi, phải sanh rồi. Bây giờ phải lật đật kiếm đại cái chỗ nào nhà quán không còn chỗ, thì kiếm đại cái chỗ nào mà có thể giống như là để mình sanh ra được á. Thì Joseph và Mary tìm được cái chỗ đó, bây giờ dù nó là một cái chuồng chiên, chuồng súc vật, cái máng cỏ thì cũng phải vô đó sanh thôi. Một người giống như bị đẻ rớt trên đường thôi. Rồi sau đó Ngài lớn lên, Ngài sống được trưởng dưỡng ở tại Nazareth, mà người ta nói chẳng có điều gì tốt đẹp ra từ Nazareth cả. Hả? Giống như mình nói bây giờ là ở Chắc Cà Đao, hay là ở Hóc Bà Tó gì đó, ví dụ như chỗ đó không ai muốn vô đó sống hết trơn. Nhưng mà Chúa Giêsu đã sống tại Nazareth 30 năm đầu của cuộc đời Ngài. Rồi sau đó khi Ngài bắt đầu đi ra giảng đạo, thì chúng ta thấy như thế nào? Ngài sống ở trên đường, sống ngày đây mai đó, có đêm sống ở trong một cái khu vườn gì khi lên núi. Ha. Không ấy ở tá túc nhà của một người nào đó, người ta đón tiếp Chúa như là gia đình của Ma-thê, Ma-ri, La-sa-rơ, ví dụ vậy, hay là ở trong nhà Phi-rơ, ví dụ. Sống vô gia cư, không có nhà cửa gì, lang thang đây đó trên đường. Rồi bây giờ nền học vấn của Ngài thì sao? Người ta nói người này không học mà sao có thể nói được, cái giảng được như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là Chúa hoàn toàn thất học, thì không phải như vậy. Nhưng mà Ngài không có được đào tạo để có được những cái học vị bằng cấp hay là trường lớp gì cho nó đàng hoàng hết trơn á. Rồi chúng ta thấy cuối cùng Ngài chết trên đường. Nó phải chết bình thường, nó chết sỉ nhục, đau thương cái cây thập tự. Cuộc đời của Chúa chúng ta, Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, đấng tạo hóa, mà Ngài phải khi đến trong thế gian này, Ngài phải sống một đời sống như vậy đó. Ngài đâu có mặc cảm buồn tủi, khốn khổ khóc lóc, hay là thấy mình sao thấy thương quá, thấy mình bị người ta đối xử bất công thế này, thấy thương mình quá, tủi thân, có không? Dạ không. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta nhớ rằng ngày nào chúng ta còn sống trên đất này, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời sau khi chúng ta được cứu chuộc. Thì bây giờ cái đời sống nó xảy ra như thế nào, chúng ta phải học biết chấp nhận nó. Chấp nhận chính con người của mình. Cái mặt của Chúa hả? Trong xài xể, không người ta che mặt chẳng thèm xem. Cho nên chúng ta có thể thấy cái điều đó trong Ê-sai đoạn 52 đó. Trước khi nói đến Ê-sai 53 là cái sự thương khó của Ngài được tiên tri đó. Thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời, Ngài có chương trình tốt lành ở trên đời sống của chúng ta. Chúng ta phải học biết để chấp nhận chính mình. Điểm thứ năm đó là chúng ta phải biết tự trọng. Lòng tự trọng là một cái điều rất là quan trọng. Ở trong sách Nehemi đoạn 6 câu số 11 ghi lại cho chúng ta lời của Nehemi. Ông vốn là một người từ xứ Lưu Đày trở về và được Chúa dùng để tái thiết lại cái vách thành Jerusalem. Mà có rất nhiều những kẻ thù tìm cách để phá hại, tìm cách để đe dọa ông. Và có người đến mách bảo với ông rằng ông đang ở trong một cái nguy cơ, ông đang bị đe dọa là người ta có thể giết ông đó. Cho nên mới đề nghị ông chạy trốn đi. Và Nehemi nói gì? Một người như tôi đây mà phải chạy trốn sao?
không có, tôi phải đi núp vô mấy cái chỗ, không có. Ông đã có một cái lòng tự trọng, và điều đó nó đã giúp cho ông đứng vững được ở trong đời sống của mình trước những khó khăn. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có lòng tự trọng. Một người như tôi đây mà lại nhúng tay, mà lại đi đến một cái chỗ như thế này sao? Nó không có xứng đáng. Tôi không bao giờ làm cái chuyện đó, vì tôi là con của Chúa. Tôi chẳng bao giờ làm được cái công việc như thế này. Tôi không thể nào đi đến cái nơi chốn đó được. Xin Chúa cho chúng ta có một tấm lòng tự trọng. Mình là cao quý lắm ạ. Chúng ta thí dụ như bây giờ mình đi xe trên một cái người thích biểu diễn, ta đây có tài tay lái lụa, ở trong nước thì đi xe gắn máy rồi ha, lạng lách đồ này kia, hoặc là ở đây nhiều người á lái xe muốn chứng minh rằng mình là một tay lái lụa nha. Mà nếu lỡ chúng ta là cái người ngồi ở trên cái chiếc xe đó, phải nhắc cái người kia, chúng ta đừng, mình phải biết quý trọng mạng sống của mình nhé. Không có bán rẻ mạng sống của mình cho những cái liều lĩnh vô ý thức được. Chúng ta phải tự biết mình, phải không? Trong cái mối tương quan của chúng ta phải có lòng tự trọng. Rồi bây giờ ở trong một cái chỗ nào đó mà người ta nói chuyện mà nó không có xứng đáng, một nhóm người nào đó nói chuyện sáng, chúng ta nên lìa khỏi chỗ đó đi. Không nên ngồi đấy. Tôi là một người có lòng tự trọng, tôi không thể ngồi đây được. Tôi không thể nào mà thỏa hiệp gì với những con người đó. Không có ngồi chỗ của kẻ nhạo báng được. Đó là tôi có lòng tự trọng đó. Nếu chúng ta muốn người khác, người ta kính trọng mình, thì trước nhất chúng ta phải có lòng tự trọng. Cho nên đây là điều mà Xin Chúa giúp chúng ta học biết yêu mình một cách đúng đắn. Điểm nữa là chúng ta phải có lòng tự tin. Đây là cái cách mà chúng ta phát huy sự yêu mình chánh đáng. Nhưng mà nó phải có cái chuẩn mực hay là cái sự cân đối trong cái lòng tự tin. Lòng tự tin là một cái điều mà chúng ta phải xây dựng nó, phát triển nó. Và chúng ta cũng phải nhớ như thế này nè. Những nhà xã hội học, cá tính học đó, họ cho biết rằng đó là một đứa trẻ nó sinh ra đó, thì trong cái giai đoạn đầu 6 năm của nó sẽ hình thành nhân cách của nó. Cho nên các bậc cha mẹ phải đặc biệt lưu tâm đến con trẻ của mình trong 6 năm đầu tiên cuộc đời của nó. Đó là lúc để chúng ta xây dựng nhân cách cho nó đó. Lễ phép, phải không? Trật tự, ngăn nắp, điều độ, khôn ngoan, thông minh. Tất cả những cái điều đó chúng ta phải dạy dỗ nó. Và phải tập cho đứa trẻ đó để biết Đức Chúa Trời. Hãy dạy dỗ cho trẻ thơ, con đường nó phải theo. Không phải là trẻ lớn đâu mà trẻ thơ. Hầu cho nó khi trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Cho nên hãy dẫn nó đến nhà thờ. Hãy dẫn nó. Và coi đó là một cái điều rất là quan trọng. Nhiều khi mình ưu tiên cho việc đến nhà trường. Quan trọng lo chạy trường, kiếm trường rồi cho con của mình sao sao. Nhưng mà kệ nó, nhà thờ bỏ qua cũng được. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng nếu nó mất cái căn bản, mất cái nền tảng về cái điều đó ở trong đời sống của nó ngay từ lúc trẻ thơ, lớn lên nó sẽ không coi nhà thờ ra gì. Và nó sẽ bị trôi mất đi vào trong thế gian. Cho nên phải đặc biệt lưu tâm đến điều này. Để xây dựng cái lòng tự tin, nếu mà con của mình nó giỏi, chúng ta phải khen nó. Và bây giờ cái việc mà chúng ta xây dựng cái lòng tự tin của chúng ta, nó phải có một cái sự cân đối. Để đừng có tự tin thái quá đó, thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ kiêu ngạo. Và kể cả cái việc chúng ta xây dựng cá tính ở trong người khác, lòng tự tin ở trong người khác, cũng đừng có cái kiểu mà khích lệ người ta, giống như thổi phồng cho người ta, làm cho người ta ảo tưởng về chính mình. Không có tốt. Con của mình vậy nữa. Con là Superman đó nha. Con là hạng nhất, không có ai mà bằng con hết trơn á. Nhiều khi mình gieo cái tư tưởng đó vào, thì vô tình cái đứa nhỏ đó nó trở nên một kẻ kiêu ngạo, hoặc là nó sẽ trở nên một người tự ti khi mà nó không đạt được cái điều mà mình nói rằng nó là số một. Cho nên chúng ta đừng có nói nó là như thế nào số một so với người khác, hoặc là nó thấp kém so với người khác. Thấy không, cái thằng hàng xóm gì đó, thằng John ở bên cạnh trong hội thánh gì đó, thấy không, nó tốt, còn con vậy. Chúng ta không nói như vậy. Cho nên cái vấn đề là chúng ta cho nó tự tin là khi nào nó làm một số những cái việc tốt thì chúng ta khen ngợi nó và khuyến khích nó phải làm cái việc đó thường xuyên và tốt hơn. Cái nào mà nó dở, nó thất bại thì chúng ta nâng đỡ nó, yên ủi nó. Và đó cũng là việc chúng ta phải làm đối với những người khác nữa. chúng ta phải làm đối với người khác, những người chung quanh chúng ta, để tạo cái sự tự tin ở trong lòng của người khác. Nhớ đừng có bơm phồng quá đáng, đừng có giống như đưa người ta lên mây á, là không có nên. Hát tuyệt vời luôn nha. Đó. Chúng ta chưa thấy ai mà hát hay vậy. Nếu mà nó đúng vậy thì không nói làm chi. Nhiều khi hát trật lên trật xuống hát dở. Nếu hát hay như tôi á, thì người ta khen vậy cũng đúng đi. Tôi hát hay vậy có điều hay rớt nhịp. Nhưng mà đó, thì bây giờ cái vấn đề của mình á, là chúng ta đừng có làm cái gì gọi là thổi phồng. Nhưng mà chúng ta cũng không làm cái gì để mà hạ thấp. Đó. Cho bản thân mình và cho những người khác nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta không có phát huy cái lòng tự tin đúng của mình, thái quá thì sẽ trở nên kiêu ngạo, mà bất cập thì chúng ta sẽ trở thành một kẻ mặc cảm, nghĩ rằng mình là vô dụng, mình bất tài, cho nên mình tôi không làm gì được đâu. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa giúp chúng ta. Khi có ai đề nghị chúng ta, mời gọi chúng ta cho một công việc nào đó, đừng nói thôi thôi tôi mới tin Chúa, thôi 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 cái này tôi không làm được đâu, như người khác đi. Thế mà chúng ta nói như vậy là sẽ không bao giờ chúng ta làm gì cả. Người ta cũng phải nhận định một số điều nào đó, người ta mới mời gọi mình. Hãy suy nghĩ khi mà chúng ta được một lời mời. Suy nghĩ coi tôi có thể giữ phần được hay không, tôi có thể làm được hay không. Chúng ta hiểu không? Và cảm ơn Chúa vì trong hội thánh á, cũng như nói một cách rộng hơn ở bên ngoài cũng vậy nữa. Thì chúng ta không phải là đơn thân một mình để mà làm công việc đâu, mà sẽ có sự giúp đỡ của người khác. Tôi chỉ có thể công việc này, tôi có thể làm được đến mức này thôi. Nhờ mục sư, nhờ anh chị giúp cho tôi thêm gì đó để tôi có thể làm đạt đến cái mức này. Chúng ta hiểu không? Hãy suy nghĩ của mình có thể làm được cái gì, chứ đừng có giống như là rút lui có trật tự là không nên. Đó là cái cách để chúng ta có thể phát huy cái lòng tự tin của chúng ta nữa đó. Tự tin để bước vào một cái công việc nào đó, và cũng đừng có đợi người ta mời, mà chúng ta nếu thấy có một cái việc gì tốt lành dự phần được thì chúng ta hãy bước vào. Tôi không chỉ nói ở trong nhà thờ, mà ở nhà riêng, nhà trường hay là ở xã hội thì cũng vậy nữa. Hãy trở nên một con người sống tích cực. Đó là cách để chúng ta phát huy cái lòng tự tin của chúng ta. Điểm thứ bảy đó là chúng ta yêu mình bằng cách là chúng ta phải dâng mình cho Chúa. Đó là cái sự yêu mình tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Chúng ta phải dâng mình cho Chúa để sống cho Chúa, để phục vụ cho tha nhân. Chúa Giê-xu, Ngài đã phó chính Ngài. Ngài nói rằng con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Cho nên Ngài đã đến để hy sinh, để hiến dâng, để phục vụ. Phục vụ Đức Chúa Trời và phục vụ cho tha nhân, kể cả cho tội nhân. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta biết dâng mình cho Chúa. Và có một điểm mà chúng ta cần nhớ như thế này. Như trong sách Âm Văn đoạn 12, Chúa Giê-xu có nói đến hình ảnh của một cái hạt lúa mì. Chúa là một tấm gương cho chúng ta về sự yêu mình chánh đáng. Chúng ta có thể thấy tất cả mọi điều mà nãy giờ chúng ta nói đều là những đức tính được thể hiện ở trong đời sống của Chúa Giê-xu Christ là tấm gương cho chúng ta. Ngài luôn luôn nhận thức mình là con của Đức Chúa Trời. Ngài luôn luôn nhận biết điều đó. Và Ngài đã thể hiện một cách đúng đắn về sự yêu mình. Thì bây giờ cái việc của chúng ta, Ngài nói Ngài giống như một hạt lúa mì được gieo xuống đất và chết đi, thì nó sẽ sanh hóa và thành ra kết quả. Nó sanh hóa ra nhiều. Và Chúa nói với chúng ta rằng đó, nếu ai mà tự yêu mình, ý muốn nói là yêu mình một cách sai trật á, thì sẽ mất sự sống mình. Nhưng nếu ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được sự sống đời đời. Và nếu ai muốn theo ta thì phải học theo ta. Ta ở đâu các ngươi cũng phải ở đó. Thì như vậy Chúa đang nói đến một điều, đó là chúng ta phải noi gương của Chúa như là một hạt giống lúa mì ta phải gieo xuống đất và chết đi. Chúng ta biết rằng hạt giống lúa mì á, như người ta nói rằng đó, chúng ta không thể nói rằng trong cái tiềm năng, tiềm lực, sự sống trong một hạt lúa mì nó có thể đem tới một cái mức hiệu quả sản sinh ra bao nhiêu cây lúa được hết. Không nói được, nó vô hạn. Chúng ta đếm được trên một cái cây là bao nhiêu hạt lúa mì, nhưng mà mình không thể nói được trong một hạt lúa mì, nếu nó được phát huy đúng á, thì nó sẽ sản sinh ra bao nhiêu cây lúa thì không nói được. Vô hạn, cái tiềm lực, tiềm năng của nó rất là lớn. Nhưng mà bây giờ nó bị bao phủ bởi cái lớp vỏ ở bên ngoài. Nó cần phải bị được gieo xuống đất. Và gieo xuống đất dưới cái độ ẩm hay là cái nhiệt độ ở trong lòng đất đó, nó sẽ bóc cái vỏ ra, nó sẽ làm vỡ cái vỏ của hạt lúa mì ha, để sự sống bên trong nó được phát lộ ha. Và đó là điều mà chúng ta nhớ đến thập tự giá. Chúng ta ở chính giữa của thập tự giá. Và Chúa nói rằng đó, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà là Christ sống trong tôi. Cho nên Phaolô khi ông nói cái điều này ở trong thư Galati đoạn 2 câu 20 đó, thì ông cho chúng ta biết rằng đó là mình phải bị đóng đinh. Hình ảnh thập tự giá cho chúng ta cái biểu tượng về tình yêu, phải không? Chúng ta đã nói đến bốn chiều kích của tình yêu qua cái hình ảnh của thập tự giá đó. Thì chúng ta là trung tâm. Mà Chúa nói rằng chúng ta phải mỗi ngày vác thập tự giá mà theo Ngài. Có nghĩa là chúng ta phải xử lý cái con người riêng của chúng ta, để Chúa làm cho nó bị vỡ ra cái con người bề ngoài của chúng ta. Những người nào mà bước đi trong đời sống đức tin, đời sống thuộc linh và đời sống phục vụ Chúa đó, lâu ngày họ sẽ khám phá một điều quan trọng là cái trở ngại khiến cho mình không có kết quả được trong đời sống của mình không phải là hoàn cảnh, không phải là con người, không phải là một cái việc gì đó, mà là chính bản thân mình. Cái con người riêng của mình, cái con người bề ngoài của mình đó. Cho nên chúng ta phải tan vỡ. Đó là cái điều mà chúng ta nhớ rằng sự sống của Đấng Christ ở bên trong chúng ta chỉ được phát lộ khi chúng ta từ bỏ cái con người riêng của chúng ta thôi. Ý tưởng riêng của chúng ta, ước muốn riêng của chúng ta, những cái việc làm theo đường riêng của chúng ta đây, tất cả những điều đó nó phải bị tan vỡ đi. Phải bỏ cái điều đó đi thì sự sống của Chúa bên trong nó mới có thể được phát lộ và nó mới có thể được phát huy. Christ sống trong tôi là một điều rất là quan trọng. Cho nên hãy như hạt lúa mì mà Chúa Giê-xu đã ví sánh đó. Ai hầu việc ta thì ta ở đâu, những người hầu việc ta cũng phải ở đó. Ai hầu việc ta thì cha ta tôn quý người. Cho nên như vậy thì chúng ta phải học tập để từ bỏ con người riêng của mình, thì sự sống của Đấng Christ bên trong mới có thể được tuôn đổ ra. Đó là điều mà chúng ta cần cho chính mình, Đấng Christ được phơi bày ra. Và cái thứ nhì là những người chung quanh chúng ta đó, không phải là họ cần cái con người riêng của chúng ta, mà họ đang cần cái sự sống của Đấng Christ bên trong chúng ta được tuôn đổ trên họ. Và thế giới này đang cần cái gì? Họ không phải là đang cần những hạt lúa mì mà nó vẫn còn cái vỏ bọc ở bên ngoài. Cho nên Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta phải tan vỡ con người bề ngoài để cái sự sống bên trong nó được tuôn tràn ra. Đó là hình ảnh của người đàn bà xấu nết, cũng như là của Mary khi mà dùng chai dầu cam tòng hương thật quý giá đập vỡ cái bình nó ra rồi đổ dầu cho Chúa, làm cho mùi hương thơm nức cả nhà. Cho nên đây là điều mà chúng ta nhớ rằng đó, dầu thơm nó đựng ở trong cái bình. Mà nó cứ như vậy hoài thì nó chẳng có phát huy cái gì được hết trơn á. Cho nên cho đến chừng á nó cái bình này phải được đập vỡ ra. Mà phải nhớ rằng Chúa nói tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất. Đó là điều Phaolô nói ở trong đoạn 4 câu số 7 của thư Côrintô thứ nhì á. Đời sống của chúng ta đó, bản thân mình nó là cái chậu, không phải là cái chậu ngọc đâu. Cái chậu gì quý giá giống như là của Mary mà đựng cái trong cái bình quý giá đâu. Mà chỉ là cái chậu bằng đất thôi à. Hết thảy chúng ta đây đều chậu bằng đất hết trơn á. Không ai là bình ngọc, có nhiều khi mình tưởng mình ngon, mình nói mình là bình ngọc thế này thì cái nọ chứ. Không có phải, tên ngọc đi nữa đó thì thật ra đó thì là cũng chậu bằng đất thôi à. Nói Tuấn thì có vẻ có bộ đẹp trai, có chậu bằng đất thôi à. Cho nên là chúng ta biết rằng hết thảy chúng ta đều được ví sánh như cái chậu bằng đất. Nhưng mà chúng ta có của báo ở bên trong là Đức Chúa Jesus Christ. Và bây giờ đừng có nhốt kín Ngài ở trong chúng ta, và cách để Ngài có thể được tuôn đổ ra, được phát huy ra, thì đó là chúng ta phải bằng lòng đập vỡ con người của chúng ta. Tôi phải nhấn mạnh đến cái chỗ chúng ta là chậu bằng đất thì chúng ta mới chịu đập. Còn chúng ta tưởng mình bình bằng ngọc là chúng ta đâu có chịu đâu, uổng quá, thấy thương mình quá. Đó. Cho nên là chúng ta cứ giữ nó hoài, con người của riêng của chúng ta đó. Làm sao mà cái Chúa vật báo ở bên trong có thể được phát lộ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy rõ. Hai cái hình ảnh này nó tương phản lớn lắm. Một cái chỉ là chậu bằng đất tầm thường, phải không? Một cái là của báo. Cái là của báo. Hai cái này nó tương phản rõ rệt như vậy đó. Ý muốn nói để nhấn mạnh cho chúng ta thấy mình cũng không là gì hết trơn á. Cho nên cái điều mà để phơi bày ra ở trong đời sống của chúng ta là Christ. Cho nên yêu mình đúng đắn là chúng ta hãy dâng mình cho Chúa. để Ngài làm chủ, để Ngài hoàn toàn sử dụng cuộc đời của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta xin Chúa cho mình biết yêu mình một cách chánh đáng ha, bằng cách là chúng ta phải tự nhận thức về sự hiện hữu của mình, và chúng ta phải phát huy cái sự sống đầy giá trị mà Chúa ban cho chúng ta trong đúng mục đích, trong đúng cách. Một câu chuyện được kể lại để chúng ta kết thúc chương trình. Có một cái hòn đảo ở ngoài khơi, ở một cái vị trí rất là tốt, cho nên là người ta mới xây một cái ngọn hải đăng ở trên đó. Và nó được xây dựng trong một cái vùng biển mà nó thường xuyên xảy ra sóng gió bão tố. Và rồi cử một công nhân để mà có thể chăm sóc cho cái ngọn hải đăng bằng cách là cung cấp dầu. Mỗi tháng thì sẽ có một cái tàu nó tới, nó cung cấp một cái lượng dầu nào đó để có thể thắp sáng, tại vì cái này hồi xưa đốt bằng dầu để làm cho ngọn hải đăng nó chiếu sáng vào ban đêm. Thì nhân viên này khi mà ở tại cái ngọn hải đăng mình coi sóc đó, thì có những người sống ở trên đảo, dân làng đồ này kia, là những người quen biết thôi, vì họ ít người mà quen biết nhau lắm. Cho nên là có người đến để xin một ít dầu để cho tôi đem về tôi đốt lửa ban đêm này kia nọ. Số người khác thì xin dầu về để nấu một số những cái gì đó đặc biệt, nó lượng lớn hơn chút. Có người để xin để cho cái máy gì đó của mình, cái gì đó để chạy. Nói chung là người này xin chút, người kia xin chút. Thì người này nể tình, làm cái việc tốt mà, cho nên là mới cho cái này, nó cho người kia. Mà không có biết là đến một lúc đó, cái nó bị hết dầu. Cho nên những cái ngày, nó một tháng đó, thì chiếc tàu cung cấp dầu nó mới trở lại. Cho nên chưa hết tháng mà đã hết dầu rồi. Cho nên là tới chừng phát hiện ra điều đó thì đành chịu vậy thôi, chứ làm sao giờ, đâu có dầu đâu mà đốt nữa. Đành chịu vậy thôi. Thì đêm đó đèn nó tắt ngắm thôi. Nhưng mà đêm đó lại xảy ra một cơn bão, và có nhiều tàu thuyền đã bị đắm trong cái đêm hôm đó. Về sau khi người ta điều tra tại sao vậy, tại sao có quá nhiều tàu thuyền mà bị đắm như vậy trong cái đêm hôm đó, thì cuối cùng người ta mới phát hiện ra đó là bởi vì cái ngọn hải đăng nó tắt mất rồi. Và khi kêu cái người này ra để mà điều trần, thì người này mới biện minh là nói tại vì vậy và vậy đó, mấy người này xin là tôi thương tình, tôi giúp cho, tôi cho này kia nọ đủ thứ. Và cuối cùng á, bị thẩm phán mới kết luận là dầu đó được giao cho anh là để đốt ngọn hải đăng mà thôi, chứ không có làm cho chuyện khác. Cho nên đây là điểm mà chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên chúng ta, Ngài đổi mới chúng ta, Ngài định mục đích cho đời sống chúng ta, chúng ta phải tìm biết mục đích mà Chúa định cho cuộc đời chúng ta là gì, và hãy sống đúng. Bởi vì nếu mà chúng ta lãng phí đời sống chúng ta cho những cái mục đích sai trật á, thì đến cuối cùng cái mục đích mà chúng ta cần phải đạt đến á, chúng ta bị thất bại, không còn đủ tâm lực gì để mà chúng ta đạt đến cái mục đích đúng đắn hết á. Bởi vì hết thảy đều hướng về, đều chia sẻ, đều được ban cho những cái khác, không phải là xấu, nó không phải là xấu xa gì hết á, nó cũng tốt chứ. Nhưng mà chúng ta luôn luôn nhớ rằng đó, kẻ thù tệ hại nhất của điều tốt nhất là điều tốt. Cho nên hãy làm cái điều tốt nhất, sống đúng cái mục đích, đúng ý Chúa là một điều quan trọng để phát huy sự yêu mình một cách chính đáng. Chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự phòng. Xin mỗi người trong chúng ta giờ này đối diện với Chúa để chúng ta cầu nguyện. Chúa xin ngài ban phước cùng chúng ta. Mời mục sư Đông bước lên để cầu nguyện theo như lời Chúa dạy dỗ trong buổi sáng hôm nay. Thầy bí với tôi tớ của Ngài trong lời cầu nguyện.
Chúng con cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay chúng con được nghe lời của Ngài, và lời của Ngài đã làm cho chúng con được sống động một lần nữa buổi sáng hôm nay. Xin Chúa cho chúng con trở về và làm theo lời của Chúa, hầu cho chúng con làm sáng danh Ngài. Chúa ơi, 7 điều mà chúng con học buổi sáng hôm nay, để cho chúng con biết rằng chúng con thật là có giá trì ở trong Ngài. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng con biết quý trọng điều đó.
Amen.
Để rồi chúng con làm sáng danh Ngài, Chúa ơi.
Chúng con được dựng trên bờ.
Và chúng con tin rằng không người nào trong chúng con kể từ ngày hôm nay ở không, ở dưng hoặc là vô ích trong Chúa ơi. Bởi vì Ngài đã dựng nên chúng con với một mục đích tốt đẹp nhất. Chúng con cảm ơn Ngài. Sáng hôm nay chúng con đưa tay hướng về Chúa và nhận lấy cái uy quyền mà Ngài ban cho chúng con. Chúng con nhận lấy sự ban cho của Ngài thật là lớn và không xiết kể trên mỗi đời sống của chúng con. Có cầu nguyện đó rồi, kể từ ngày hôm nay mỗi người trong chúng con sẽ phát huy được, ôi Chúa ơi, mục đích mà Đức Chúa Trời đã dựng nên trong chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con sẽ không quên, chúng con sẽ không bị trôi lạc, chúng con sẽ không đánh mất ý nghĩa mà Ngài đã tạo dựng nên chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con nhận thấy con người chúng con thật là có giá trị trước mặt Chúa, và chúng con là một cái bình bằng đất. Xin Chúa cho chúng con tiếp tục đựng của quý của Ngài, sự sức giàu của Ngài trên cái bình bằng đất này, để là không ai trong chúng con, Chúa ơi, tự mãn, kiêu ngạo, nhưng tất cả chúng con nhận biết rằng Ngài có một chương trình trên mỗi chúng con, và chúng con là một tôi tớ của Chúa, một con dân của Ngài, để rồi đựng chứa tất cả những các ơn của Chúa mà phát huy các ơn của Ngài trong những ngày sắp tới này. Con chúc phước, con công bố rằng hội thánh của Chúa sẽ tiếp tục phát triển trong những ngày sắp tới này, Chúa ơi. Chúng con sẽ khích lệ lẫn nhau, chúng con sẽ an ủi lẫn nhau, chúng con sẽ nâng đỡ lẫn nhau, giống như Ngài đã nâng đỡ chúng con buổi sáng hôm nay qua lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, xin cất khởi chúng con những tinh thần tự mãn, xin cất khởi chúng con những tinh thần tự kỷ. Chúa ơi, để rồi kể tới ngày hôm nay khi công việc Chúa cần thì chúng con thưa rằng có con đây, xin hãy sai chúng con. Có con đây, xin hãy dùng chúng con, Chúa ơi. Và Chúa ơi, trong chúng con, xin đừng để trong chúng con, Chúa ơi, xài những ân tứ của Ngài một cách vô ích, ôi, hoặc là không xài công việc công ân tứ của Ngài ban cho, nhưng hết thảy chúng con đều quý trọng ơn mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúa ơi, con cầu nguyện cho mỗi một thanh niên, con cầu nguyện cho mỗi một nhân sự, con cầu nguyện cho mỗi một tín hữu, dù là lớn tuổi cho đến nhỏ tuổi nhất, tất cả chúng con đều săn tay áo trong những ngày sắp tới này để lo công việc của Ngài. Phải, Chúa ơi, đó không phải là công việc của cán mục sư, nhưng tất cả chúng con đều là công dân mà Ngài đã gọi chúng con để xây dựng vương quốc của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa vì bốn chiều kích, ôi Chúa ơi, mà Ngài đã dạy chúng con. Chúa ơi, không dừng lại ở đây, nhưng xin Chúa tiếp tục cho chúng con nhận lãnh và chúng con thực hiện theo những gì Chúa dạy chúng con.
Cảm ơn cha.
Những ngày sắp tới này sẽ có một sự thay đổi trong dân sự của Đức Chúa Trời. Amen. Mà không ai trong chúng con sẽ là những người rảnh rỗi nữa, nhưng sẽ bận rộn cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con sẽ trở về ở trong công ty, chúng con sẽ trở về ở trong công sở, chúng con sẽ trở thành một gia đình, trong trường học và nơi chúng con làm việc, sẽ bày tỏ ra danh của Chúa qua đời sống của chúng con, vì chúng con là cái bình để đựng ơn của Ngài và phát hỏa ra, phát ô lộ ra sự thơm, sự sức dầu của Chúa, mùi hương của Ngài cho những người chúng con cùng làm việc và sống ở giữa họ. Chúng con cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Chúng con ra khỏi phòng nhóm này với một con người mới, với một tư tưởng mới, với một tấm lòng mới ở trong Chúa, và không có điều gì cũ nữa, bởi vì trong Đấng Christ mọi sự đều trở nên mới ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ.
Amen. Hallelujah.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.